lấy đi lấy lại, tất nhiên là mình niệm Phật rồi cái mình lo nhớ con nhớ cháu, rồi giận con giận cháu, giận chồng, rồi đủ thứ chuyện để mình giận mình buồn phiền hết, chứ mình quên cái niệm Phật. Là tất nhiên là nói là mình không muốn lấy ra cái tây phương cực lạc, là hướng tây phương cực lạc mà không hướng rốt ráo Phật tử chứ sao. Bởi nếu mình tu tập cho đúng cách rồi thì cái chuyện gì mình cũng bỏ qua hết, nếu mình buông xả để lo niệm Phật, đó là cái người thành lòng muốn là lấy cái cõi trong sạch. Thì muốn lấy cõi trong sạch là luôn luôn tâm niệm mình trong sạch, thân của ý trong sạch là lo niệm Phật. Mà Phật tử nếu có cái tâm đó rồi là nổi cái đó không, thì thấy Phật tử ở cõi đời hạnh phúc. Tại sao vậy? Nếu mình buồn người này phiền người kia là mình tất nhiên mình bỏ cõi trong sạch của mình đi nhuộm cõi ô uế rồi nữa thế ha. Do nhờ vậy mình hiểu vậy rồi thôi tôi mới về hướng nó muốn buồn thôi ô uế nam mô như là Phật, nam mô như là Phật, thấy không? Nó dễ cái chuyện đâu. Bây giờ nhất định lấy là phải lấy như vậy đó. Sách Diệu Tông nói, người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn bỏ, không còn phải bỏ, không còn phải lấy nữa. Nếu ai chẳng làm cho hết, trọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã vội nói rằng, tôi chẳng lấy, chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông mà chẳng chịu làm cho xong Phật sự. Tất nhiên là Phật tử thấy có nhiều người chấp còn tu học, còn lấy còn bỏ này kia nữa, còn lấy này bỏ kia, còn chấp này chấp kia. Nhưng sự thật là trên bước đường tu nào cũng phải có sự bước đầu là sự chấp cả. Phải lấy rốt ráo, bỏ rốt ráo rồi sao nhường rồi mình không còn chấp lấy bỏ nữa. Phật tử biết ý thế này. Thì cái người đó lúc bây giờ mình nó không cần lấy không còn bỏ nữa, nhưng mà tâm mình nó nhường rồi. Phật tử thấy không? Nhưng sẽ nói bên thiền ta cũng vậy thôi. Bên thiền ta nói là cái câu này nè là trước khi tôi chưa biết đạo, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Khi tôi đã hiểu đạo rồi, tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông trong 30 năm. Và cuối cùng rồi, qua 30 năm, tôi thấy núi là núi, sông là sông đó. Là Phật tử thấy gì? Tất nhiên là nhường rồi. Nó nhường quá rồi, mà trong cái nhường mình á là mình không cần quán chiếu nữa. Nhưng mà cái quán chiếu tiềm ẩn trong rồi. Thành ra thấy núi là núi, sông là sông, chưa giác ngộ là thấy núi thiệt, sông thiệt. Còn bây giờ mình giác ngộ rồi, mình thấy núi là núi, sông là sông, lúc bây giờ đó là nó nhường rồi, mình không quán chiếu thôi, nhưng mà nó vẫn núi là núi, sông là sông, nó nhường thấm mình, là trong tàn ẩn trong đó có quán chiếu, nhưng mình nhường quá rồi mình không có dũng công, phải đó không? Còn bây giờ cái sự lấy bỏ mình nó cũng thế thôi, mình lấy bỏ thì rõ ràng rốt ráo rồi thì mình không cần chắc lấy bỏ nữa, nhưng mà tìm ẩn trong có sự lấy bỏ rõ ràng rồi thì lúc bây giờ mình không nói chắc nữa mới được. Không, nó không cần lấy, không cần bỏ nữa mới được. Mới nên nói. Còn bây giờ mình chưa hết á, mình chưa lấy bỏ thì rõ ràng, ôi tôi không cần lấy, không cần bỏ. Thì đó là cái người chư Phật chấp trách, là người nói lý suông mà không hành gì được cả. Người đó không kết quả gì cả. Còn mình có hành rồi, mình nhung nhã rồi, bây giờ mình vô công dũng đạo rồi, thì mình nói tôi không cần lấy, không bỏ. Nhưng mà tàn ẩn trong đó, lấy bỏ rất rõ ràng. Đó không? Đó là ý vậy đó. Phần sự đã bỏ chẳng chịu làm cho xong thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Bởi vì mấy vị tổ thầy nói gì, nếu có phần sự tất nhiên là mình lấy bỏ chưa làm cho xong, thì cái phần lý là tất nhiên là chẳng bao giờ được trọn vẹn, không bao giờ được kết quả. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này, tức là đúng lý mà lấy. Mình chí nguyện bỏ sự kia, tức là đúng lý mà bỏ. Cái câu này cũng nói lại là Phật tử thấy nó dung thông chứ. Mình sao? Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc rằng hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, thì tất nhiên là mình lý là cái nhuần rồi, mình không còn chắc nữa, không còn phải lấy bỏ nữa. Nhưng mà hoàn toàn sự ấy, tức là lý đấy, tôi nói là mình đi cuối cùng của sự là đến cái lý. Phật tử niệm Phật vì không biết lý niệm Phật thế nào, nhưng mà tử niệm Phật cho nó nhuần, nhuần thấm rồi đến Phật tâm muội rồi thì mình đến nhập lý. Bởi người ta nói là thà là mình không biết lý, mình tu sự đi, mà còn rồi tu sự nó nhuần nhã sẽ hiện lý. Chứ mình hiểu lý không, mình không bỏ tu sự, tất nhiên là mình không bao giờ đạt được đâu. Cái lý không nói lý suông, không hành nói lý không không thôi. Nhưng mà mình cái sự mình niệm Phật riết mình đến cái không mới được. Cái không là chân không, chân tâm của mình. Còn mình chưa hành cái sự hết trơn, mình nói là chưa nhuần cái tâm, mình vọng động nó không không, nó cái miệng. Vì thế đó cho nên nếu là hoàn toàn, tất nhiên là hoàn toàn sự ấy, tức là lý ấy, mà hoàn toàn cái sự là tâm mình thâm nhập rồi, thì cái lý nó biểu hiện trong cái sự. Sự lý nó viên dung mà, tự hiểu rõ đó. thời mình chí nguyện lấy. Sự này tức là đúng lý mà lấy. Đúng lý mà lấy, nếu trường hợp mà mình hiểu rồi thì mình chí nguyện lấy, thì tất nhiên một lòng chí nguyện mình về cõi kia, tất nhiên nó lấy là lấy cõi kia, lấy Tây Phương Cực Lạc, và phải về Tây Phương Cực Lạc thì phải chí nguyện mà về, thấy không? Thì tất nhiên là cũng đúng lý mà lấy, đúng lý mà nguyện, đó là cách đúng lý, phải tỏ như vậy. Và mình đã chí nguyện bỏ sự kia cũng là đúng lý mà bỏ, thì mình thấy rõ ràng rồi, đúng lý mà bỏ. Tại sao? Vì cái cõi này là ô trược, là mình ở trong này mình còn tham đắm thêm, mình ở cái này là sanh tử luân hồi, ở cái này làm sao gặp thầy sáng bằng hiền, rất ít. Mà về Tây Phương Cực Lạc là thầy sáng bằng hiền, tên là nhất sanh bốn xứ đầy trên nó, có thể Đức Phật nó đếm không hết. Ở cõi đồng cư tịnh độ, đồng cư thánh độ hay đồng cư tịnh độ trên đó thì cũng là nhất sanh bốn xứ mấy ngày trụ ở đó. Đúng ra mấy vị bậc nhất sanh bốn xứ ngài ở trong cái cõi mà thường tịch quang hay là thịt bát trang nghiêm, nhưng mấy ngày muốn thị hiện vào cõi đó để ở cùng chung mấy người mới giảng sanh qua để cùng tu học rất nhiều lắm. Thì mình ở thầy sáng bạn hiền này nó không làm sao mình thối chuyển được, vì đó mình nhất quyết bỏ cõi này. Bây giờ Phật tử thấy rất khó như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời rồi cách đây 2538 năm, mà bây giờ người quyền ký Đức Phật Di Lặc ra đời kế tiếp, thì khi đó chúng sinh từ kiếp giảm mình cuối cùng rồi đến kiếp tăng, rồi kiếp giảm ra lại 80.000 tuổi, thì lúc bây giờ Đức Đại Bồ Tát Di Lặc từ trên cung trời đối xuất thì hiện quả tham ma mình, ngồi dưới cổ cây long hoa tu thành đạo, tôi kêu long hoa giáo chủ. Thì tất nhiên là còn lại hơn 1.000.000 năm nữa. Bây giờ mình có xa vời quá, gặp thầy sáng bằng hiền, gặp Phật Bồ Tát rất là khó khăn. Bây giờ mình về ngay đó rồi mình gặp Phật Bồ Tát, đã mình là rất là Đức Phật hay là đương thuyết pháp đó là Đại Bồ Tát rất là đầy dẫy trên đó. Mình gần một cái đèn sáng, mình gần cái gì Đại Bồ Tát không, cái đèn sáng tròn hết trơn, gần Đức Phật hay là làm sao mà đèn mình tối được, gần đèn phải sáng mình nhất định trụ nhất thành bổ sứ. Mình thấy điều đó rất là ít rồi, thì bây giờ nguyện về thì nguyện về, còn ở lấn át cái này làm gì nữa, phải không? Bởi tôi nói là chí nguyện về là phải nguyện về cho rốt ráo như vậy. Mình thấy rõ như vậy rồi thì còn nấn ná gì nữa, còn ham muốn cõi này cái gì nữa, phải không? Không ham muốn thì thôi, được chí nguyện về, về cho bao đừng tội đừng xúc, phải không? Biết lấy biết bỏ cho rõ ràng như vậy rồi thì người nào cũng kết quả cả. Một khi bỏ, một khi lấy, chỉ bỏ pháp giới này, lấy pháp giới kia đấy mà thôi, đều đúng lý cả. Rồi có nhiều người tu thiện nó chấp, còn mà chấp chấp đây, bỏ đây, lấy kia, còn chấp, còn lấy, còn bỏ. Cái đó là nói lý. Sự thật là Phật tử biết, nếu mà hiểu trong Kinh Hoa Nghiêm, thì mình làm sao? Mình từ phát tâm Bồ Tát rồi tu thập tính, phải không? Rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bất thập địa. Rồi bỏ pháp giới này, lấy pháp giới kia, mà qua cái 50+ từng pháp giới, tưởng thấy không? Rồi phải bỏ pháp giới lấy pháp giới kia, bỏ tâm là tu từ mấy chục. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm là kinh rốt ráo rất cao của Phật mà còn phải bỏ lấy, thì tại sao mà mình rồi chấp nên sao bỏ ra bà này về để hướng Phật nào? Thì tôi cũng bỏ pháp giới này về pháp giới kia tu tập để làm Phật thôi, cốt lý mà hướng tâm về Phật thôi, thì đều đúng lý cả. Phải nói là đều đúng lý cả là vậy. Cho nên sau khi đã có tâm tính rồi thì phải quyết nguyện cho rõ ràng, phải phát nguyện cho rõ ràng, chí nguyện bỏ hay chí nguyện lấy đó. Phật tử cái nguyện là nguyện cho rõ ràng, thì vậy là nếu trường hợp mà tính rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng là chí nguyện bỏ hay là chí nguyện lấy, thì phải lấy cho rốt ráo, bỏ thì bỏ cho rốt ráo, thì rất là kết quả. Tổ nói những cái liều này nó gión gọn những cái pháp nhưng mà thâm sâu à, thấy ha, nó rõ ràng. Thành ra mình phải ở đâu cho nó rõ ràng đó thì nó kết quả. Đó. Tu hướng một đường một dạ đi thì phải tới, còn mình chân thẳng chân dùng là không tới được. Yeah. Bây giờ nói đến cái hành, và người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Yeah. Thì bây giờ nó hành đạo sao? Để hành đạo chỗ này nè, tổ chỉ rõ ràng. Thì bây giờ nói là hành thì người chấp trì danh hiệu, tất nhiên là người niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn, thì tất nhiên là sau tự Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật điều hòa. Tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn, thấy không? cái hành đó là chỉ rõ ràng nó cứ có gì mà phải khó khăn khúc mắc đó. Thế mình niệm hoài cho tâm mình động một chỗ, đừng cho rối loạn. Là Nam Mô và Phật Nô Phật tưởng Sài Gòn đạt rồi. Nam Mô và Phật Nô Phật trúng. Nam Mô và Phật cái nhớ đứa cháu nào nó nhớ rồi không trả đạt rồi. Nó vậy thôi, cứ Nam Mô và Phật Nam Mô và tiếp tục hoài thì không thể được. Đừng có nhớ nghĩ tưởng gì khác, đó là tâm mình đậu một chỗ chẳng bị rối loạn. Phật tử rõ cái đó ha. Như vậy niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật, đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Đấy, niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật, đã mình tâu tin sâu thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ hỏng việc. Cái này chuyện này bất khả tư nghị, đừng có nghĩ. Theo mình nó niệm công, niệm hiệu Phật là niệm công đức Phật. Bởi vậy thì trước đó Phật tử có thấy mà nghe giảng độ này đó, và tất nhiên là mình niệm hồng danh Phật là mình niệm công đức Phật. Vì Đức Phật là đầy đủ công đức, thấy không? Đầy đủ trí đức, thì tất nhiên là cái pháp thân Phật là trọn vẹn, là mà thể hiện trọn vẹn công đức trí đức. Thì người biểu hiện lên, người dùng danh hiệu Phật đàm biểu hiện lên thì cái danh hiệu Phật cũng đầy đủ công đức trí đức. Mà mình niệm cái đó rồi thì mình cũng nhập, thấy không? Lấy cái đó, danh hiệu đó mình niệm thì cũng được nhập công đức trí đức tốt đẹp, công đức đầy đủ. Thì công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Đấy, vì trí tuệ của mình thấp kém quá, nghĩ đàn làm sao được mà bàn. Thì nói là công đức của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, thì danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Cái công đức Phật, Phật tử biết là Đức Phật toàn năng toàn giác, đầy đủ công đức, chẳng khá nghĩ bàn. Không thể mình bàn tính nghĩ được cái công đức quá lớn lao của Đức Phật hay là nữa. Nhưng mà cái hồng danh Phật là ai là Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Thì mình cứ hiểu gì rồi, Đức Phật đã nói gì rồi thì mình tin đi, rồi cứ niệm đi, đừng có suy nghĩ nó hỏng việc. Vì tâm mình thấp kém quá, nghĩ bàn làm sao được mà bàn. Thì danh hiệu Phật, danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hột giống thành Phật mai sau. Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi bất thối chuyển. Thì bây giờ đã vì chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn đó, cho nên người niệm Phật giàu cho bị tán loạn cũng được cái hột giống thành Phật mai sau. Nhưng mà người nào được nhất tâm bất loạn thì sẽ được lên ngay bất thối, đó là tâm niệm của lên ngay ngôi của Bồ Tát tại ngôi bất thối chuyển. Thì Phật tử có cái niềm tin đó thì mình cứ việc gia công mình niệm đi, cố gắng niệm được nhất tâm bất loạn. Cái đó là ngày hay hay nhắc đi nhắc lại, mình là ráng được nhất tâm bất loạn, Phật tử cố gắng niệm. Chỉ mình gia công mình niệm thôi. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như những phép ngồi quán tưởng Phật, phép ngồi quán tưởng và các phép lễ bái cúng dường ngũ bố hối lục niệm nhân dân. Cho đến các phép ấy tu được một phép nào cũng được sinh về tịnh độ. Duy chỉ có phép tu trì danh là phép niệm Phật này thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng rất dễ. Thì ở trong Phật tử thấy ở trong thập lục quán đó, thì Đức Phật chỉ cho mình cái 16 phép quán. Thì ngồi quán tưởng Phật, hay ngồi quán tưởng mặt trời, ngồi quán tưởng quán âm, ngồi quán tưởng thế chí, ngồi quán tưởng bảy hàng lăng can báo, ví dụ chứ. Thì quán tưởng đó là quán tưởng khỏi cái phương cực lạc. Hay là ngồi hay là lễ bái, hay là cúng dường, hay là phép sám hối thì cũng được cả. Nhưng mà người ta nói duy chỉ pháp trì danh niệm Phật này là thu hết mọi người dễ. Cái pháp quán tưởng như vậy cho nó tinh tế đó. Phật tử ngồi nhắm mắt mở mắt đều thấy hình tướng Đức Phật như nào, thấy rõ cái nét đường nét thế nào. Phật tử quán tưởng quán tâm Bồ Tát cái đường nét thế nào, rồi quán tưởng Đại Thế Chí cái đường nét như thế nào, là hơi gai lắm, tế nhị. Bây giờ mình có quán sáu chữ mà mình còn quên lên quên xuống, không còn nhớ, huống chi là quán cái tướng hảo của Đức Phật, khó phải không? Thì bây giờ để những vị mà tâm tinh tế thanh tịnh tâm quán có kết quả. Còn bây giờ Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật quá dễ, ai tu cũng được, ai bắt tay vào tu cũng kết quả dễ. Nhưng mà Phật tử phải thấy rõ ràng, Phật tử nhớ cái kiến của mình, không phải là mắt thấy. Bây giờ Phật tử nhắm mắt lại đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thấy rõ Nam Mô Phật tiền. Thì nhắm mắt lại mà thấy là cái tâm thấy hay là mắt thấy? Tâm thấy, Phật tự thấy cho tại chỗ kiến của Phật không? Cái kiến của nhà Phật thấy là không có thường thường nói, không thấy mắt, mà tâm. Đó ha. Mà Phật tử rõ ràng bây giờ về Phật tử đôi khi nghĩ Phật tử niệm Phật đôi khi mở mắt thì nhắm mắt chứ. Mà Phật tử thấy rõ ràng câu niệm Phật không? Đó là cái kiến đó. Ha. Nó nằm trong cái là chánh kiến. Cho nên không ai hỏi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói ra kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe. Đủ biết phép này là một phép liễu nghĩa vô thượng, rút ra ở trong các pháp phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, và là một phép tối cực viên đốn, rút ra ở trong các phép viên đốn. Phật tử thôi, Ngài nói thiệt là sâu. Nói pháp này muốn ham, muốn ham hay là đừng nghe nói được quá rồi tự gió không tới, sợ không có gì gió không tới. Phật tử này nè, thì cái phép tu này đó, Ngài đã biết phép tu này là một phép liễu nghĩa vô thượng. Liễu nghĩa là phần tu rốt ráo cao hết chứ gì. Liễu nghĩa, cho nên cái pháp đại thừa thường thường Đức Phật dạy nè, phải tu theo pháp liễu nghĩa, chớ đừng tu theo pháp bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa thường thường tu cái pháp tiểu thừa thâm văn duyên giác ở dưới đó, ha, là cái pháp bất liễu nghĩa. Thì bây giờ cái pháp liễu nghĩa là chỉ Phật tử tu cái pháp đi thẳng vô tâm, nơi đó là liễu nghĩa, ha. Mà liễu nghĩa vô thượng tất nhiên là những cái nghĩa rốt ráo mà cao hết. Liễu nghĩa là nghĩa rốt ráo cao hết, ha. Thì rút ra trong các pháp phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, đó. Thành ra cái pháp tu này là rút ra trong cái pháp mà liễu nghĩa, cái phương tiện liễu nghĩa đệ nhất. Cái phương tiện là gì? Và cho mình niệm danh hiệu Phật hay là thay vì bây giờ mình chỉ thẳng tâm mình bên thiền tông, mà bây giờ cho mình niệm danh hiệu Phật hay là cũng gần chân tâm đấy. Thấy Đức Phật lựa cái danh hiệu mình niệm lên là công đức phước đức đầy đủ, là gần cái chân tâm mình niệm nhuần ra chân tâm mình hiện. Đó, cũng như người nào ở bên tinh thần thủ lăng nghiêm, mình ngộ tánh thấy tánh nghe, mình sống mình nhập tánh thấy tánh nghe là bắt đầu chân tâm mình hiện. Bây giờ mình niệm Phật cái nhuần rồi chân tâm mình hiện đó. Cho nên vì đó cho nên trong các pháp phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, vì trong thủ lăng nghiêm mà tu tánh thấy tánh nghe là pháp liễu nghĩa, đúng không? Mà mình niệm Phật hay là mình tu đúng rồi cũng là pháp liễu nghĩa đệ nhất, và là một phép tối cực viên đốn và đầy đủ mau trắng cực điểm. Tại sao mà tối cực viên đốn? Nếu Phật tử thanh tịnh thì thanh tịnh mà tu Nam Mô Di Đà Phật nhập tâm liền, thể hiện chân tâm liền, tất nhiên là đi thẳng tâm thể hiện chân tâm. Bởi nó là tu như vậy là pháp tối cực viên đốn, rút ra ở trong các pháp viên đốn. Thế một phần viên đốn là mau chóng cực điểm, mau chóng nhất, tối cực viên đốn. Rút ra trong các phép viên đốn thì cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Có Phật tử biết cái Ngọc Minh Châu á, đặc biệt là bỏ vào cái nước đục, đương nước đục nào mà bỏ cái viên ngọc nó vô là nước trong liền. Thì mình cái tâm mình rối loạn, tâm mình vô minh, tâm mình vọng động, mà bỏ danh hiệu A Di Đà Phật vô rồi là tâm mình lần lần trong sáng thanh tịnh, là bỏ riết vô thành Phật. Bây giờ tôi nói Phật tử nghe cái pháp này dễ nè. Thì ví dụ Phật tử có một cái bình nước ha, một cái bình nước mà đục ngào dơ nước bùn, thì cái bình này dơ hết xài, nhưng Phật tử lấy viên ngọc bỏ vô cái nước trào một chút, lấy viên ngọc bỏ vô trào một chút, viên ngọc bỏ vô trào một chút, bỏ thì nào bình ngọc đầy bình thì nước dơ hết rồi, thì cái bình trở thành bình quý, phải không? Đấy. Thì bây giờ tự thấy rõ thì cái tâm ô uế, cái tâm vọng niệm mình cứ dứt bỏ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật riết thì sao? Thì còn Nam Mô Di Phật không? Ha ha. Còn Nam Mô Di Phật không? Mà từ sau này tới Phật tử nhường rồi tới giờ lâm chung mà, thì bây giờ không ai biết niệm, tự động cái danh hiệu Phật mình niệm thời gian lên. Mình rất yếu, nhưng mà cái chủng tử mình nó trong tàng thức mình nó khởi sao để niệm tiếp cho mình, phải không? Đó. Thì cho nó là khi mà danh hiệu Phật bỏ vào cái tâm rối loạn tất có thành Phật, bảo đảm Phật tử. Ha, khi mình bỏ vào tâm rối loạn mình sẽ thanh tịnh và thành Phật. Cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa. Đó. Thành ra Phật tử thấy thường thường đó là tại sao nói nhất thừa tức là Phật thừa. cũng như là Đức Phật nói là tam thừa là kinh văn duyên giác Bồ Tát, phải không? Nhưng Đức Phật nó tạm nó tam thừa thôi, chứ thật là Đức Phật muốn chỉ bảo mình là nhất thừa, tất nhiên cái thừa của Phật, chỉ Phật thừa thôi. Thì cho nên trong này nói là cái pháp trì danh tính hạnh nguyện và trì danh cái kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa, là mình đưa mình đến quả Phật mà. Phật tử tu này nguyện gì có Phật, là mình tự tu tập đến quả Phật mà. Thì cái đạo nhất thừa còn gì nữa, cái mầm nhân của đạo nhất thừa là cái mầm nhân quý báu nhất, nó sẽ tạo ra cái quả màu nhiệm của đạo nhất thừa, tức là bốn quả tịnh độ. Tất nhiên là mình tu tập rồi mình sẽ sanh sang đó, tùy cái phước đức công đức của mình mỏng dày mà sẽ sanh vào trong bốn quả tịnh độ thì cũng được đạt. Mà bốn quả đó đều thành Phật cả, thấy không? Bốn quả đó xin tập lại là thường tịnh quang tịnh độ, thật báo đương nghiêm tịnh độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và đồng cư tịnh độ. Bốn quả tịnh độ gây được nhân, thời quả tức phải theo nhân mà mọc ra. Nếu mình gây cái nhân Phật rồi thì cái quả ra quả Phật phải theo đó mà ra, mọc ra tương bao giờ thay đổi cả. Cho nên dùng cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chính đáng của bộ kinh này, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lặp đi lặp lại ha. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lặp đi lặp lại dùng cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh là tôn chỉ chính đáng của kinh Phật Thích Ca Mâu Ni này. Ngài lặp đi lặp lại và nói là sao? Có tin này đủ đi, rồi nguyện đi, rồi hành sẽ kết quả. Đức Phật bảo đảm cho mình. Cái pháp tu mà có Phật bảo đảm thì Phật tử thấy mình nên tu không? Nên tu chứ nha. Có Phật bảo đảm cho mình mà. Còn tướng trạng của bốn quả cõi tịnh độ ở bộ Diên Tôn sao và kinh Phạm Võng Quyền Nghĩa nói rất tường tận, ở đây không thể nói hết được. Xuống dưới đây ở chỗ Thích Nghĩa Y Báo Chánh Báo tôi sẽ nói được thêm đó. Thì bây giờ Phật tử thấy qua cái ngày chỉ như vậy đó ha, thì mình nên có tu trì rồi, Phật tử có tính hạnh nguyện, nguyện rồi hạnh đầy đủ rồi là quý Phật tử sẽ được kết quả và tu đúng cái tôn chỉ kinh Di Đà và tu đúng cái tôn chỉ của pháp môn tịnh độ. Mà cái tôn chỉ này á là ai tu cũng được, dễ tu dễ chứng dễ thành, mà bây giờ mình có chịu tin hay không để tu trì, cái tin rất quan trọng. Phật tử thấy không, cái điểm tính này rất quan trọng. Mà Phật tử nào có cái điểm nghi á, theo suy nghĩ thì nên hỏi đi, có cái điểm nào nghi ngờ, có cái gì nghi ngờ một chút là nên hỏi. Còn có tính trọn vẹn thôi là quý báu. Nếu mà Phật tử có niệm tính rồi, Phật tử mỗi bữa nguyện về thì được giảng sanh. Cái người đó nhất định là nằm ở trong dạng người tu, dạng người đổ đó. Thế anh sư bảo đảm vậy đó. Còn có điểm nghi thì có hỏi, có người cái người sẵn cho mình hỏi sướng chết. Mà không chịu hỏi là uổng đó. Có điểm nghi nào, có ngờ ngờ nào đó thì cứ việc hỏi tâm, tâm mình phải hỏi, mình là có cái sư cho mình hỏi để phá điểm nghi cho mình. Cô quá con hỏi thế này, nói cái câu mà sư giảng nữa đó, lấy là lấy, bỏ là bỏ đó. Thì bây giờ nói lại, hồi nãy có giảng nhưng mà bị nói lại đó. Lấy là lấy của Tây Phương Cực Lạc, là hướng tâm Tây Phương Cực Lạc, là nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Tất nhiên là không lấy đi lấy lại, tất nhiên là sư nói lại, nó lấy nguyện lấy Tây Phương Cực Lạc là hướng Tây Phương Cực Lạc, thì mình niệm Tây Phương Cực Lạc đó mình lấy đó. Mình niệm Phật đó, mình hướng về là mình lấy, hiểu chưa? Tất nhiên là tôi nói là tại sao mà lấy để lại là nam mô gì là Phật, nam mô Phật ấy, giận người này, cái đó là lấy thì lấy lại đó, rồi nam mô Phật cái nhớ người kia, nam mô Phật cái lời ai nó nặng tôi cũng lo đứng cự ngồi hả, rồi lo niệm nữa, thì tất nhiên là lấy đi lấy lại. Còn mình nó một lòng một dạ hướng Tây Phương Cực Lạc, lấy là ý hướng nguyện gì đó, thấy không? Cái chỗ lấy là nguyện về, thì mình nguyện về, tâm mình hướng về thì một lòng một dạ hướng về, chứ không có vụ mà trục chặt cái cõi Ta Bà nữa, không cho nó trục trặc. Là tất nhiên sao là lo nam mô gì là Phật rồi nguyện về, nam mô Phật nguyện là Phật, và trong cái nam mô Phật nó có tính nguyện rồi, nó tròn xây trong đó tính thành nguyện trong cái phong niệm Phật của mình, thì lúc bấy giờ là mình cứ niệm thông suốt, đừng có đứng đó mà niệm niệm hồ cái ham danh ham lợi cõi này, mình niệm hồ cái ai nó nặng mình cũng đứng lại cự, mình niệm niệm hồ cái ai khen mình cũng đứng lại cười cười chịu không được đó. Cái đó không còn ở, muốn ở lại nữa, phải không? Rồi bây giờ đó mình chưa nói là qua cái đó là bây giờ muốn bỏ thì cõi này ô uế, mình nhất định bỏ là phải bỏ, phải không? Nhất định bỏ cái này là một lòng và phải bỏ, thì dầu cho tôi nguyện về rồi thì dầu thương con cháu để lên bên đi, cái chỗ tình thương này tôi nguyện về Tây Phương Cực Lạc rồi đó là tôi sẽ trở lại tu độ tôi giúp cho. Chứ bây giờ không còn vướng víu tôi nữa. Thương là thương lo tròn bổn phận cho con ăn học, cho con nó nên người, dạy dỗ con cái rồi thôi chứ không có vướng víu. Tôi nguyện cõi này, tôi bỏ cõi này là phải bỏ. Chứ không phải vì ruộng vườn danh lợi đất cát, chồng con vợ, chồng vợ con cái này cháu chích gì mà phải ở cõi này cả. Phải không? Nhất quyết bỏ là phải bỏ cho rốt ráo, không còn vướng víu. Đó là chỗ đó là hiểu rõ chỗ lấy bỏ cho rõ ràng. Đó là vậy. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Long Quang. Hôm nay cũng là ngày 23 tháng 3 năm 95, cũng là ngày cầu bác con trai của chư Phật tử Tịnh Xá Cộng Tường. Và vào giờ này thì sư cũng xin để giảng tiếp thì rồi là giảng Phật tử Phật Thuyết Đạt Kinh Yếu Giải, mà đến cái đoạn tính nguyện hàm. Và vừa rồi đã giảng xong cái bài tính và nguyện rồi đó, thì hôm nay để tiếp giảng thêm cái chuyện hành nha. Cũng như quý Phật tử biết vấn đề mà mình tu về pháp môn tịnh độ đó, thì phải sáng hiểu cho rõ ràng cái điểm này. Và trong kinh Di Đà này á, thì sư giảng tuần tự tới rồi Phật tử sẽ thấy Đức Phật mình đó lặp đi lặp lại cái điểm tính nguyện và hành. Vì với cái huệ nhãn của Phật á, thì ngài mới nói rằng nếu mình muốn được cảm ứng Đức Phật như nào bây giờ có Phật được á, là phải qua tính nguyện và hành thôi. Là chư Phật đã sắp xếp cho mình và chỉ cái phương cách để cảm ứng. Vì tất cả sự độ sanh của chư Phật, chư Bồ Tát á, là do sự cảm ứng mà ra. Nếu không có cảm thì không ứng được. Mà mình cảm như thế nào để cảm, thấy không? Thành ra Phật tử thấy khi mà mình hỏi thăm á, mình nghe những cái thiền nhân đi ở Việt Nam mình mà muốn đi ngoại quốc hồi xưa đó, thì tại sao có những chiếc thuyền ủng niệm Quán Âm cứu độ mà không được kết quả, còn có một số thuyền niệm Quán Âm cứu độ là được kết quả? Đó là không phải Đức Phật tư vị người này tư vị người kia, mà do ở sự cảm ứng, cái sự thành lòng cảm ứng. Cái Phật tử nào mà khi mà nghe nói khi mình gặp giông to gió lớn hay là tàu tắt máy hay là gặp cái nạn gì mà không thể, nhưng mà mình không thể giải quyết được, mà rồi mình niệm Quán Âm rồi thì sẽ có người cứu độ và cũng sẽ giúp duyên cho sóng lặng gió êm, hay là đến kiếm tàu gì đó đến trước mình. Tiểu tử coi những người cái đó là thành lòng, những chiếc tàu mà được cứu rỗi đó là những người trên tàu rất là thành lòng, thì nhờ thành lòng đó cho nên được cảm ứng mà kết quả. Thì chư Phật độ sanh trong mười phương chư Phật đó cũng vậy nè, là với cái lòng từ Đức Phật đó, thì thương chúng sinh hơn mẹ thương con đó, thì ngài đâu muốn bỏ chúng sinh nào. Có thể là ngài muốn rước hết tất cả chúng sinh đau khổ trên cõi Ta Bà mình về cõi Phật đó, nhưng mà cái phép không được, cái công lý vô trụ không được. Ngài nói là chỉ làm sao mà được cảm ứng mà thôi. Đó, và bây giờ như gì đó cho nên mình tu như thế nào được cảm ứng. Đó là phải học hỏi. Mình cái tâm niệm mình có thể hiện như thế nào để được cảm ứng, cái đó phải học hỏi. Nó tập hỏi rồi mình mới thể hiện và thực hành để được kết quả nha. Thì tôi thấy Phật tử bữa hổm á sẽ nói vấn đề mà tính và nguyện rồi đó, bây giờ đến cái hành. Đó. Phật không Phật tử thấy không, tin thành ra tin sâu. Nếu Phật tử nghe rõ sư giảng từ trước rồi, Phật tử thấy tin rất sâu, rất rõ ràng, chứ không có gì mơ hồ cả. Đó. Rồi đến đổi vào cái nguyện, cũng nguyện rất là sâu, rất là rõ ràng, chứ không có gì mà mơ hồ cả. Đó, bây giờ đến cái hành. Cái hành là cái sự niệm Phật mình đó, để chuyên đến hành. Thì tổ trước nói rằng bây giờ nói đến hành là người chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Đây. Thường thường Phật tử thấy mình cái này thì đúng ra cũng hơi dày công, hơi khó một chút, là đòi hỏi mình phải được nhất tâm bất loạn, là cái tâm mình đậu vào một chỗ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật liên lũy, không cho vọng niệm xen vào nhiều. Thì như Phật tử biết, trên cuộc hành trì của mình thì không ai không mà nhất tâm bất loạn niệm được đâu, nó phải cách phải hở. Nhưng mà khi mình mới tu thì cách hở xa, chẳng hạn như bây giờ nửa tiếng một giờ mình mới nhớ niệm Phật, và niệm Phật hồi cái nó quên tuốt, này có không chị người quên tuốt, rồi cái mình nhớ lại ha, nhớ lại để nói lại, nói lại là cái nói lại chừng nửa giờ hai giờ cái mình quên, quên là cái quên trong một hai giờ cái mình nói lại đó, ví dụ như tuần tự như hoài, rồi lần lần cái mình sao quên chừng trong vòng nửa giờ cái mình nhớ lại liền, rồi lần lần trong 15 phút quên cái nhớ liền, rồi lần lần trong 5 phút mình quên cái mình nhớ liền, rồi đó, rồi tới một tử tu nhuần thấm rồi thì tất nhiên là không còn quên nữa, được thấy không? Rồi đến giai đoạn mà mình tu nhuần rồi, mình vẫn tiếp xúc, vẫn nói chuyện, vẫn làm công việc mà mình vẫn niệm Phật được, tới cái thần niệm, như cái thần mình niệm là cái chủng tử trong thần thức thì nó tự nhiên nó trào ra, phải không? Rồi nó đoạn tử, nếu trường hợp mà trong thần thức mình ra mình niệm Phật, rồi cái tư tưởng nào niệm Phật là tư tưởng nào mà nhớ nghĩ trong việc làm. Nhưng cái này nó ngộ lắm, nó có sự nhường thấm đó, cái chủng tử mình chứa tâm thức lúc bây giờ kêu mình vô công dụng đạo rồi ha, thì tự nhiên nó trào ra, rồi mình vẫn làm việc được, mình vẫn tư duy được ở trong công việc làm của mình, nhưng mà cái tâm tâm thức mình vẫn trào ra, hai cái đó nó không có kêu, nó không cản trở gì cả. Thế giờ làm việc rất là lợi ích, nên giờ rất là sáng suốt. Vì sao? Đôi khi Phật tử nghĩ, đưa nghĩ làm việc đây mà nó cũng vọng loạn, nó phóng mình đủ thứ, nhớ đủ thứ ha, mà nó làm chi mà tâm tánh mình. Còn cái tự tánh Phật mình á, tự đó nó biểu hiện lên, tự danh từ Phật biểu hiện lên rồi thì tất nhiên là rất lợi ích ha, là rất sáng suốt. Bởi vì Phật tử có học từ trước á, nên tôi nói rằng là hồng danh Phật mà lo cái đức mà lập danh, cái hồng danh của Phật là đầy đủ công đức phước báo mà lập danh, thế thì lập danh là danh hiệu A Di Đà Phật, mà ngài nói là toàn danh tức đức, tất nhiên khi lập danh rồi là toàn danh Nam Mô Di Phật, tức là đầy đủ đức độ ra, thành ra là kêu rằng đức danh không hai, đức danh là một, thì tất nhiên là niệm danh hiệu Phật như là rất là phước đức, rất là công đức, nên đầy đủ. Vì đó cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói rằng nếu mình thành lòng niệm một danh một lần á, Nam Mô Di Đà Phật là trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Tưởng tượng cái đó là công đức phước đức vô lượng chứ đâu phải chuyện thường ha. Đó mà mình may phước gì mà mình được tin cái điểm này, trong khi Đức Phật nói cái pháp Phật nói ra là nan tính chi pháp. Xưa từng tự giảng cái bài gì nào là tới Phật tử sẽ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác định nó là nan tính chi pháp, là cái pháp này rất khó tin. Mà nếu Phật tử đầy đủ nhân duyên, nghe đầy đủ rồi, Phật tử có cái niềm tin, tin trong sự khó tin là do gì? Do là phước đức công đức Phật tử tu từ nhiều đời kiếp rồi, mà mình có duyên đầy đủ Đức Phật ấy nào là mình có đủ niềm tin đó, mình có đủ niềm tin đó và có đầy đủ phúc duyên để mình được nghe những cái lời pháp nhủ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại mà mình tin được, là do sự công đức phước đức tu trì từ nhiều đời kiếp Phật tử, chứ không phải ai mà độ mình được, là do mình độ mình từ nhiều đời kiếp rồi đấy. Thì bây giờ làm sao mà niệm cho đừng rối loạn, để bạn đến nhất tâm bất loạn là cái ngôi nhà bảo đảm nhất. Mấy cổ đức nói vậy đó, nếu mình tu tập niệm Phật được nhất tâm bất loạn là vào cái ngôi nhà bảo đảm nhất cho sự vãng sanh. Đó, mấy ngài khẳng định mình vậy. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật, đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ nữa mà hỏng việc. Đấy, cái chỗ này Phật tử phải lý cái này, tại sao niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật? Có câu ví dụ như Phật tử thế này, bởi vì dầu mặc dầu niệm danh hiệu Phật mà cũng là từ tư tưởng mà niệm ra, phải không? Thành ra bây giờ mình lý chỗ này mà Phật
thầy tổ lựa cái danh hiệu, lựa cái từ. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử đưa cái tư tưởng ra thù hận ai, ghen ghét ai, đố kỵ ai, phiền não ai, là cái tâm mình thấy nó nặng nề. Tâm mình thấy nó nặng nề như thế nào đó, tâm mình thấy nó là nó khó chịu, nó buồn phiền, mình không thể ăn vui ăn lành được. Mà bây giờ Phật tử niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, là Phật tử thấy nó nhẹ nhàng thơ thới, nó lạ lùng. Mình vì cái đó cho nên Đại Bồ Tát chứ chư Phật lựa cái từ ra cho mình trợ duyên cái đại phương tiện thiện xảo, đưa mình ra mình niệm cái hiệu đó là mình được tâm mình thanh tịnh, tâm mình được an vui, tâm mình được sáng suốt, nó ngộ vậy đó. Chẳng hạn như Phật tử thấy trong kinh Đức Phật nói đó, thì nói nếu trường hợp mình thành lòng mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát bằng niệm 65 ức Bồ Tát khác, thấy không? Mình niệm 65 ức danh hiệu Bồ Tát khác bằng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát một lần bằng mấy kia. Thành ra Phật tử niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rất dễ, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có cái công năng để diệt trừ lòng dục và để diệt trừ vọng niệm rất hay. Cho nên tổ Ấn Quang Đại Sư đó, là tổ thứ 13 trong tịnh độ, ngài có khuyên mình nên niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát. Là hiện tại đây á, là mình niệm, nhưng mà mình phải niệm nhiều Nam Mô Di Đà Phật. Chẳng hạn như bây giờ mình niệm 10.000 danh hiệu A Di Đà Phật thì mình niệm 5.000 danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, là để giúp duyên đó nha, để số hóa trừ những cái vọng niệm vọng nghiệp và lòng dục của chúng sinh đó. Thì mình tu vậy cũng được, còn thôi Phật tử cứ việc kêu nhất hạnh tam muội, cứ như Nam Mô Di Đà Phật và nhất hạnh tam muội cũng được. Còn mà nếu trường hợp mà mình muốn đổi, khi mình hơi nhàm chán chút đó, mới bắt đầu đó, thì muốn đổi pháp thì mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thêm cũng được. Và theo sư, sư làm sao mà tu trì cho Phật tử có những cái công năng mà trợ duyên thêm? Thì sư thấy trong cái Phật Thuyết Đại Kinh Điển Giải có cái bài chú đó, có cái bài chú mà bài chú giảng sanh đó, thì sư thấy cái bài chú này kêu là Vô Lượng Thọ Quang Gia Lai Căn Bản Chơn Ngôn. Thì cái này á, trợ duyên cho mình cũng nhiều đó. Bởi vì sư làm sao chỉ Phật tử tu cho nó thiệt gọn, tức không có tu gì nó rườm rà, đừng đọc thần chú thần chí nhiều. Nhưng mà theo sư thấy Phật tử có dịp học cái thần chú này được. Bởi vì học cái thần chú này là sao? Sư thích sư không muốn đọc thần chú này, đúng như đã nói là bao nhiêu cái mà để được thấy Phật này kia đó ha. Nhưng mà sư thích nghĩa là được đại tinh tấn. Đọc một biến thần chú này ra là Phật tử được đại tinh tấn. Phật tử có khi nào để ý câu này không, chỗ này không? Nam mô ra thì na thờ ra gia gia nam mô ri gia mi ta và gia ta gia ta gia, đó là cái chỗ cái câu thần chú mà vô lượng thọ quang như lai căn bản chân ngôn nè. Thì có thể theo giới thiệu Phật tử có thể học với cái bài này nè. Mà để làm gì đó, không muốn kết quả thì Phật trước hay thấy Phật, nhưng mà sư muốn nói Phật tử đạt ích cũng được đó, là đọc một câu thần chú này thì được đại tinh tấn. Thế là mình tinh tấn tu trì thôi, đúng không? Được đại tinh tấn, đúng không? Bây giờ bây giờ mình không muốn ấy liền thì mình được đại tinh tấn là mình sao là mà tổ chức đại sư nói đại tinh tấn là gì? Là niệm Phật A Di Đà liên lũy không gián đoạn là đại tinh tấn. À nói gì đó, thành ra mình đọc một cái câu này Phật tử được rất là ít ha. Có sư giới thiệu sơ rồi Phật tử về coi lại chỗ này nha. Rồi bây giờ niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Ta tin như thế cứ tin. Và tại sao Phật tử thấy, ví dụ như bây giờ ngài lựa cái danh hiệu đó ha, là chẳng hạn như Phật tử học tinh thủ lăng nghiêm mà tánh thấy tánh nghe đó, thì khi mình ngộ tánh thấy ngộ tánh nghe là ngộ tâm mình đó, thì Đức Phật đó là mặt căn thứ hai ha. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà lựa công đức, nghĩa là toàn đức của ngài mà lập danh, thì tất nhiên là ngài nữa Nam Mô A Di Đà Phật, mà đúng ra cái danh này là A Di Đà Phật này á, là cũng từ bản thể chân tâm ngài biểu hiện lên cái từ, cái này có tướng, tánh thấy tánh nghe không có tướng cái gì hơn, nhưng mà cái này có tướng, nhưng mà trong này có nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quang. Vô lượng thọ là cái tuổi thọ vô lượng, vô lượng quang là sự sáng suốt vô lượng. Thì trong này vô lượng thọ có nghĩa là phần tịch của tâm, vô lượng quang phần chiếu của tâm. Thì khi mình thành lòng mình niệm rồi đó, nó cũng mặt trăng thứ hai, theo suy nghĩ như vậy ha. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng khi mình thành lòng niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, không cần phương tiện nào khác, đại trí tuệ mình cũng phát hiện. Là tại sao? Vì mình tu đúng cách. Nếu mà định huệ xong, xong hành, tịch chiếu xong hành, thì tất nhiên là nó kết quả là chân tâm biểu hiện, thì hết giọng là quần chân. Mà cái quần chân của mình là đại trí tuệ. Tự thấy ha. Đó. Rồi bây giờ Phật tử cứ giữ vững niềm tin. Thì mình biết rằng đó, mình niệm danh hiệu Phật là những công đức Phật. Thì nếu mà tin như vậy rồi thì cứ việc niệm, đừng có suy nghĩ cái tánh phàm trần của mình. Phải không? Bây giờ Phật tử thấy sư như sư luận ngã đó, Phật tử thấy nếu rồi họ vào tâm mình nó thù hận quán ghét ai mình nặng nề, mà tại sao nó mui Phật mình thấy thơ thới. Thì mấy cổ đức có ví dụ thêm cái nữa là một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục thì nước đục quá trong liền, nó lắng trong xuống liền. Thì một danh hiệu Phật A Di Đà bỏ vào tâm tán loạn, tâm tán loạn trở nên thanh tịnh. Và nhờ công đức Phật, nhờ công đức Phật mình đem công đức Phật mà về mình niệm lên là mình hiệp với công đức của mình, mình hoài công đức tánh của mình, thì tất nhiên là nó thêm công đức, là mình sẽ trong sáng một phá nghiệp, thấy không? Cho nên trước đại sư có bài nguyện thế này là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà thần chú dứt gốc nghiệp. Đây là một câu thần chú để cho mình dứt gốc nghiệp, phá tan. Bởi vì nếu mình thành lòng niệm một danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội, nó phá nghiệp, dứt nghiệp, sớm dứt nghiệp. Vì do đó cho nên mình nói là đã niệm danh hiệu Phật thì cứ niệm đi. Thưa ví dụ ở trong thiền ta nói như thế này, người ta nói là bây giờ không còn phải dùng danh hiệu Phật, mình niệm bất kỳ một danh hiệu gì, bất kỳ một cái câu gì mà để tâm mình thanh tịnh rồi chứng đạo thiệt. Thì trong nhận có chẳng hạn như bây giờ Triệu Châu nó là hỏi ngài Tứ Trí Đại La, nhưng mà nhờ ngài chỉ cho con là ý từ từ tội từ nó là từ ác của sanh. Bây giờ nào này như là cái câu mà phải đầu tội chúng sanh,
thấp kém quá, mình làm sao giờ không biết ai.
chư Bồ Tát rồi mà còn không nghĩ bàn được, còn mình làm sao mình nghĩ bàn được? Trí huệ mình thấp kém quá đi. Thì bây giờ mấy vị cổ đức có dạy mình, mình lấy tri kiến của Phật làm tri kiến của mình, mình tin lời Phật dạy, phải không? Mình tin lời Phật, phải không? Mình tin lời Phật là đủ rồi. Đức Phật nói gì mình tin là quá vô ích rồi. Chừng lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, chứ mình đừng có lấy tri kiến thấp kém tối tâm của mình mà mình suy lường so lo tính toán như vậy để rồi mình nghi. Vì thế đó cho nên cứ việc lấy tin lời Phật dạy như vậy đó, là mình niệm Phật rất là ít. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hộp giống thành Phật hay sao? Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi bậc Bồ Tát bất thối. Đấy, Phật tử thấy không? Bởi vì danh hiệu của Phật chẳng có nghĩ chẳng khá bàn, thấy không? Thì đã công đức của Phật chẳng có nghĩ chẳng khá bàn, mà mình niệm lên đó thì cái người mà niệm không được sốt ráo, không được nhất tâm bất loạn, còn sẽ được hộp giống thành Phật hay sao? Bởi vì quá lớn. Mình không niệm nhất tâm bất loạn sao cùng, cho 10 niệm sao cùng mà mình không bị nhất tâm bất loạn, thì cái hộp giống này sẽ lưu chuyển mình tiếp về sau, tức là sẽ tái kiếp sanh tử luân hồi nữa nha. Nhưng mà rồi sẽ làm Phật hay sao, bảo đảm gì mà nó sao người ta chút nha. Vì thế đó cho nên của Phật tử có niềm tin đầy đủ như vậy. Còn cái người mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi sẽ lên ngay bất thối, Bồ Tát bất thối. Mình ráng niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ lên ngay được ngôi Bồ Tát bất thối gì nha. Mà Phật tử cũng bất thối chuyện khó, chứ không phải mà mình nói từ bất thối chuyện là dễ, nhưng mà khi mà khảo cứu